Chị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật lịch 2555, Tây lịch 2011, Hiệu Đính Tây lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Tường Quang Tuần Thư 1. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn, Thích Pháp Chánh Dịch và Chú Giải năm 2003. 2. Nhập Bồ Tát Hạnh Văn Xuôi và Văn Chừng, Thích Nữ Trí Hải Dịch năm 2003. 3. Địa trì Bồ Tát Giới Bổn và Địa trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, Thích Pháp Chánh Dịch năm 2004. 4. Từ điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam tập 1 và 2, Tiến sĩ Lê Mạnh Thác chủ biên năm 2005. 5. Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận Stonka Ba Thượng Sư soạn, Thích Pháp Chánh Dịch 2006. 6. Tuyển trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Thích Pháp Chánh Dịch năm 2006, tái bản lần thứ nhất 2008. 7. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh, Thích Pháp Chánh Dịch 2006. 8. Phật Nói Kinh Phạm Võng Lược Sớ, Hoằng Tán Đại Sư soạn, Thích Nữ Trí Hải Dịch 2007. 9. Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Thiện Đạo Hòa Thượng Tập Ký, Thích Pháp Chánh Dịch 2009. 10. Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú, Bồ Tát Tịch Thiên Tạo Luận, Thích Pháp Chánh Dịch 2010. 11. Niệm Phật Tông Yếu, Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Nguyễn Văn Nhàn dịch 2011. 12. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh Dịch 2011. Bây giờ mời quý vị đạo hữu cùng đến với phần mục lục. Đầu tiên giới thiệu quyền đàm, tập hội phát tâm bồ đề, 3. Tâm đại bi, 4. Giải thoát, 5. Ba loại bồ đề, 6. Tu tập nghiệp 32 tướng, 7. Phát nguyện, 8. Bồ Tát giả danh Bồ Tát thật nghĩa, 9. Tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa, 10. Lợi mình, lợi người, 11. Trang nghiêm mình và người, 12. Trang nghiêm phước đức trí tuệ, 13. Thâu phục đệ tử. 14. Thọ giới. 15. Tịnh giới. 16. Trừ ác. 17. Cúng dường Tam Bảo. 18. Sáu ba la mật. 19. Bố thí ba la mật. 20. Tam quy y thanh tịnh. 21. Bát quan trai giới. 22. Ngũ giới. 23. Thi la ba la mật. 24. Nghiệp. 25. Nhẫn nhục ba la mật. 26. Tinh tiến ba la mật. 27. Thiền ba la mật. 28. Bát nhã ba la mật. Phần cuối cùng, chú thích. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu. Trong lịch sử truyền giáo của Ấn Độ và Trung Quốc, vai trò của người cư sĩ luôn luôn ở địa vị thứ yếu. Tương truyền, sự hưng khởi của Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ bắt nguồn từ sự bất mãn của cư sĩ tại gia đối với nếp sinh hoạt bảo thủ của tăng đoàn thanh văn thời bấy giờ. Như chúng ta thấy trong nhiều kinh điển Đại Thừa vào thời kỳ sơ khởi, chẳng hạn kinh Duy Ma Cật, kinh Thắng Mang, các nhân vật chính đều là cư sĩ tại gia, và điều này chứng tỏ có sự quật khởi của hạng cư sĩ tại gia trong lịch sử truyền bá của Đạo Phật. Khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, tình cảnh vẫn tương tự như ở Ấn Độ thuở trước. Phật giáo vẫn là của hạng xuất gia và vai trò của hạng cư sĩ vẫn là thứ yếu. Hơn nữa, trong lịch sử hoàn truyền giới luật của Trung Quốc, giới luật dành cho hạng cư sĩ rất ít người quan tâm đến. Trung Quốc tuy tự hào là theo Phật giáo Đại Thừa, nhưng trên thực tế tinh thần Bồ Tát Đạo không được phát huy đúng mức. Vào khoảng thập niên 1930, Ngài Thái Hư, một bậc cao tăng cận đại của Trung Quốc, đi thăm viếng các quốc gia Phật giáo Nam truyền. Sau khi về nước, Ngài đã than rằng Phật giáo Trung Quốc tuy mang danh Đại Thừa nhưng lại có tinh thần Tiểu Thừa, còn các nước Nam truyền tuy mang danh Tiểu Thừa nhưng lại có tinh thần Đại Thừa. Tại sao nói như vậy? Bởi Ngài thấy những người xuất gia Trung Quốc có một tinh thần tiêu cực, không chịu tham gia các hoạt động xã hội, tránh né quần chúng, cấp tốc tu tập, hầu mau giải thoát hoặc giảng sinh tịnh độ. Không chỉ những người tu tịnh độ có thái độ như thế, mà ngay cả những người tu thiền và tu các pháp môn khác cũng đều như thế. Đây là một sự lệch lạc trầm trọng của tinh thần Bồ Tát Đạo. Trước đời Đường Vũ Tông 841 đến 847, các trào lưu tư tưởng Đại Thừa rất phổ cập trong nhân gian. Những đại từ chiện do các cao tăng trụ trì thường tọa lạc trong các thành phố lớn. Vì thế Phật giáo đã giữ được mối liên hệ mật thiết với quần chúng. Khi Đường Vũ Tông phá diệt Phật giáo vào năm 845, hầu hết những từ chiện ở các đô thị đều bị phá hủy, kinh điển bị thiêu đốt, tăng ni bị bắt hoàn tục. Nhìn chung, trừ thiền tông, các tông phái khác đều bị thiệt hại nặng nề. Lý do là phần lớn các tu viện thiền tông đều tọa lạc ở chốn lâm sơn hẻo lánh, vì thế đã tránh được sự dòm ngó của triều đình. Vào đời Triệu Tống, sau khi một vị hoàng đế ra sắc lệnh khuyến cáo các người xuất gia nên ẩn cư tại rừng núi tu hành, phần lớn các chùa chiền đều được xây cất nơi núi Trần Quạt Giả. Trong các đô thị chỉ còn lại những ngôi chùa của các thầy cúng. Vào thời bấy giờ, tinh thần xa lánh trần thế của người xuất gia trở thành một trào lưu rất thịnh hành, đến nỗi những người xuất gia trú ngụ nơi đô thị đều bị châm biếm mỉa mai. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: chẳng thà ngồi chết đói trong núi sâu chứ không làm ông thầy cúng chốn nhân gian. Ý nghĩa của câu này rất sâu sắc và có thể giải thích nhiều cách. Thế nhưng, hàm ý vẫn là muốn nói rằng những người tu hành chân chánh phải là những kẻ lánh xa trần tục. Nhìn kỹ, chúng ta thấy rằng quan điểm tu hành thời bấy giờ đã lưu lộ những tư tưởng yếm thế tiêu cực của Tiểu Thừa. Từ đó về sau, sự quan hệ giữa người xuất gia và quần chúng càng ngày càng trở nên lỏng lẻo. Mọi người bắt đầu có cái nhìn lệch lạc về Phật giáo, cho rằng những người xuất gia là những kẻ bất hiếu, chán đời, vô trách nhiệm, thậm chí còn miệt thị những người xuất gia là sâu mọt, là ký sinh trùng của xã hội. Những quan niệm lệch lạc như vậy về người xuất gia vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Về phần những người xuất gia, vì quá tha thiết với vấn đề giải thoát sinh tử, cho nên cũng ít quan tâm đến vấn đề hoằng dương Phật Pháp, hoặc phát huy tinh thần chân thật của Đại Thừa, sự diễn giải kinh điển trở thành khuôn sáo, hoặc chỉ chú trọng đến phần đàm quyền, thuyết diệu, hoặc chỉ thuần là sự giải thích danh tướng. Những kinh điển được ưa chuộng vào thời bấy giờ là những bộ kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, vân vân. Thế nhưng các nhân vật tiêu biểu như Đồng Tử Thiền Tài trong kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong kinh Pháp Hoa, Trưởng Giả Duy Ma Cật trong kinh Duy Ma Cật đều được nâng cao lên 9 tầng mây, đều trở thành các vị Bồ Tát bất khả tư nghị, không còn liên hệ gì đến việc thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát tại nhân gian nữa. Những ước mơ, nguyện vọng khắc khoải được gửi gắm trong những câu hỏi thiết tha, nồng nhiệt của Ngài Thiện Tài. Thế nào để tu Bồ Tát hành, hành Bồ Tát đạo đã trở thành những cụm từ mây trắng tan loãng vào hư vô. Ý nghĩa của hai chữ Đại Thừa thực sự đã trở thành trọng tuyết. Về phương diện giới luật Bồ Tát của hai hàng tại gia và xuất gia, thịnh hành nhất là bộ kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Thế nhưng sự diễn giải của bộ kinh này cũng rơi vào những lỗi lầm vừa nêu trên. Đọc chú giải của những bậc cổ đức, chúng ta thấy phần lớn đều là những sự quyền đàm về cảnh giới Lô Xá Na. Hay tệ hơn nữa, phần giải thích các điều giới chỉ toàn là sự phân tích danh tướng một cách máy móc, giống hệt như trong các bộ luật tiểu thừa, và rất ít người phát huy được tinh thần Bồ Tát Đạo hàm tàng trong các điều giới đó. Trên thực tế, những điều giới mà Đức Phật chế định chỉ là những phương tiện thiện xảo cho hành giả thực hiện lý tưởng Bồ Tát, chứ tự chúng không phải là mục tiêu cứu cánh. Kinh U Bà Tát Giới này tuy đã được Ngài Đàm Vô Sấm dịch từ những năm 420, thế mà đến cuối đời nhà Thanh khoảng thập niên 1900 vẫn chưa có một bộ chú giải nào được ghi vào Đại Tạng Trung Quốc. Đến thời Dân Quốc mới có Ngài Thái Hư, một vị cao tăng với nguyện vọng chứng hơn Phật giáo Đại Thừa, bắt đầu tuyên dương bộ kinh này. Vào thời Ngài Thái Hư, Phật giáo Trung Quốc đã hoàn toàn xa rời đời sống thực tế của xã hội. Tuy cũng có các bậc cao tăng như Ngài Ứng Quang, Hoằng Nhất, vân vân, cực lực hoằng dương Phật Pháp, nhưng những nỗ lực của các ngài cũng chỉ là những sự giá díu tạm thời, chứ không phải là sự chỉnh đốn toàn bộ cục diện của Phật giáo. Ngài Thái Hư vì muốn cứu giãn tình hình bằng cách đưa Phật giáo trở lại nhân gian, không thể để cho quần chúng tiếp tục hiểu lầm đạo Phật, bèn chủ trương nhân sinh Phật giáo, nghĩa là Phật giáo lấy nhân sinh làm căn bản, chứ không trốn tránh trong những quyển tưởng cao vời, xa lìa đời sống hiện thực của quần chúng. Trong phần quyền đàm bên dưới, Ngài Thái Hư trình bày tường tận về những vấn đề liên quan đến Phật giáo tại gia khi Ngài giảng bộ kinh này tại Nam Kinh vào năm 1935. Từ những nhận xét mà Ngài đã đưa ra, chúng ta có thể xác định được địa vị xứng đáng của bộ kinh này, nhất là trong thời buổi hiện tại, khi mà thế lực của tăng đoàn càng lúc càng suy di và vai trò của người Phật tử tại gia càng lúc càng trở nên trọng yếu. Có thể nói rằng kinh này là cẩm nang, là quyển sách gối đầu cho người tại gia phát tâm học tập Bồ Tát Đạo. Bối cảnh của bộ kinh này rất bình dị, rất thực tế, không giống như những bộ kinh Bồ Tát Giới khác. Chẳng hạn, bộ Phạm Võng Bồ Tát Giới là do Đức Lô Xá Na giảng cho các vị Đại Bồ Tát trên cõi trời Akanidra. Bộ Du Già Bồ Tát Giới là do Bồ Tát Di Lặc giảng cho Ngài Vô Trước trên cung trời Đâu Xuất. Bộ Bồ Tát Thiện Giới Kinh là do Đức Thích Ca giảng cho các vị Đại Bồ Tát tại Kỳ Viên Tinh Xá. Chỉ riêng bộ Ưu Bà Tát Giới này là Đức Phật giảng cho một cư sĩ tại gia đang thắc mắc về ý nghĩa của sự lễ lạy sáu phương theo phong tục Bà La Môn. Đối tượng đã là người phàm thì dĩ nhiên con đường mà Đức Như Lai vạch ra cho sự tu hành Bồ Tát Đạo cũng phải thực tế, có thể thực hiện được. Đây không phải là cảnh giới của những bậc siêu phàm, mà là cảnh giới của những người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Thế nên, muốn tu Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát Đạo, chúng ta, những người học Phật sơ cơ, không cần phải bước vào những cảnh giới mênh mông quyền diệu của đồng tử thiện tài trong Kinh Hoa Nghiêm, hoặc bị đòi hỏi phải có những năng lực siêu nhiên như trưởng giả Duy Ma Cật trong Kinh Duy Ma Cật, mà chỉ cần có một lòng tin nhiệt thành đối với Tam Bảo, một nghị lực vững vàng, và điều quan trọng hơn hết là một ý hướng rõ ràng, biết rõ mục tiêu mà mình muốn đến. Lòng tin là bước đầu quan trọng hơn hết trong việc học Phật. Kinh Hoa Nghiêm có nói, lòng tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin ở đây không phải như ngoại đạo đã đề xướng, mà là sự tin sâu lý nhân quả. Ngay trong phẩm đầu, Đức Thế Tôn đã đả phá thuyết tự nhiên và thuyết vô nhân của ngoại đạo, đưa tất cả về thuyết duyên sinh. Sau khi đã thấu rõ thuyết duyên sinh, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, chúng ta sẽ thấu rõ các pháp là không có tự tính, là vô ngã, là khổ. Mình đã như thế thì người khác cũng đã như thế. Từ sự thể ngộ như vậy, chúng ta sẽ phát khởi tâm từ bi, nguyện mình và chúng sinh đều sẽ được thoát khỏi sự vô thường khổ não này. Và do đây mà phát tâm Bồ Đề, nguyện độ chính mình và tất cả chúng sinh đều thành Phật Đạo. Mùa Du Lan năm Tân Mẹo 2011, Thích Pháp Chánh.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến Quý Đạo Hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay phapamtangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.